Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Kính thưa cộng đoàn, có thể nói thành kiến làm cho con người ra mù quáng và u tối, đến nỗi không còn nhận ra được đâu là sự thật và khó lòng mà có thể nhận xét đúng đắn về người khác một khi đã mang trong mình một cái thành kiến về người nào đó. Trong tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Thánh sử Luca đã ghi lại một sự thật bé bàng của dân thành Nazareth đối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không làm một phép lạ nào cho dân làng của mình, những người thân cận, những người đồng hương của mình, bởi vì như tin mừng nói là họ đã cứng lòng tin, họ coi thường Chúa Giêsu, bởi vì họ biết quá tổng tông con người của thầy Giêsu. Cho dù là thầy Giêsu đã đi chỗ này chỗ khác làm rất nhiều phép lạ, giảng điều hay cho họ, và trước đó là họ đã thán phục những lời hay ý đẹp miệng người đã nói ra, thế nhưng rồi họ trở mặt một cách mau lẹ, là họ nghĩ đến cái xuất thân của Chúa Giêsu, cho nên họ lại ra mặt chống đối Ngài và họ coi thường Ngài. Ông này chẳng phải là con ông Giuse đó sao? Vâng, một cái lời tự hỏi chính bản thân mình, nhưng mà cũng là một cái lời để họ chất vấn Chúa Giêsu. Ông là ai mà ông có thể nói những lời tiên tri như vậy? Chẳng lẽ ông đã từng sống với chúng tôi hơn 30 năm ở làng quê này, có thể chơi với chúng tôi, có thể làm những việc như chúng tôi, thì hà cớ gì mà ông lại có những cái điều này điều khác như vậy? Và họ đã ganh tị với Chúa Giêsu, và chính vì cái nỗi ganh tị ấy làm cho họ ra mù quáng và trở thành một thứ thành kiến đối với họ và đối với Chúa Giêsu. Cho nên là Chúa Giêsu đã cảm thấy bị tổn thương vì những người thân đã không tin vào Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đã phải chấp nhận lấy điều đó, nhưng mà Ngài đã vượt qua tất cả để có thể tiếp tục loan báo tin mừng cho người khác. Vâng, kính thưa cộng đoàn, những điều mà chúng ta thấy được trong cuộc sống dường như làm cho chúng ta cảm thấy bẽ bàng giữa cuộc sống đức tin của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, với những tiếp xúc, với những cái loa toan, với những cái khó khăn mà chúng ta đối diện, gặp những cái gọi là tội lỗi, gặp những cái tội ác, gặp những cái mà có lẽ như là gọi là hơn chúng ta, thì chúng ta cảm thấy tức tối, cảm thấy khó chịu, ganh đua, ganh tị với nhau trong cuộc sống để làm sao cho mình được nổi bật hơn, làm sao cho mình được chiếm một cái vị thế trong lòng người khác hơn. Và điều đó gây ra biết bao nhiêu là cái tổn thương trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và tin mừng ngày hôm nay cũng muốn nói lên điều đó. Khi mà con người không có tình thương để cho những thứ gọi là vật chất hay là những cái tình cảm chống tàn của con người xen kẽ vào trong cuộc sống tương giao, để rồi đánh mất đi một cái ý nghĩa đích thực của đời người, đó chính là tình yêu, đó chính là sự liên đới, đó chính là sự cảm thông mà Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 chúng ta nghe gửi tín hữu Côrintô rất rõ. Tất cả những tài năng Chúa ban cho chúng ta rồi cũng sẽ không còn. Ơn nói tiên tri ơi, có ngày cũng sẽ hết. Làm phép lạ ư, có ngày cũng không còn. Tất cả những tài năng mà chúng ta có được cuối đời có là cái gì đâu, cuối cùng là vẫn là tay trắng. Nhưng còn lại đó chính là lòng mến mà chúng ta có đối với anh chị em của mình và đối với Thiên Chúa. Liệu chúng ta có còn lại trong cuộc đời của chúng ta hay không, hay là cuối cùng lại chỉ là những cái điều làm cho cuộc sống thêm phiền muộn, thêm đau khổ, như là trong tin mừng ngày hôm nay giữa dân làng Nazareth với Chúa Giêsu. Vâng, chúng ta thấy biết rõ, Chúa Giêsu đã biết rõ lòng hẹp hòi và cái đầu óc thiển cận của những người dân làng Nazareth. Chúa không chấp họ, nhưng mà Chúa muốn mời gọi họ, mở ra cho họ một tấm hồ, tấm lòng, và bằng hai cái sự việc. Đó là việc Chúa Giêsu nói đến những cái tiên tri ngày xưa, như là ông Elia hay là ông Elisa, đã được sai đến với những người không phải là dân của mình, những người Israel mà được sai đến với những người dân ngoại, thì điều đó để chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa không có một cái gọi là phân biệt đối xử với một ai. Những ai thành tâm, những ai yêu mến Chúa, những ai yêu thích sự thiện thì đều được đón nhận hồng ân của Chúa. Và nhất là những ai không thách thức người, những ai không làm cho người cảm thấy gọi là bị thử thách, đặt Ngài vào trong những cái thử thách như dân làng Nazareth hôm nay nói với Chúa Giêsu, ông thử làm một phép lạ để chứng thực ông đã làm những nơi khác để chúng tôi tin ông. Vâng, một cái lời thách đố đối với Chúa Giêsu mà lẽ ra họ phải tin đã, bởi vì trước đó họ đã thán phục những lời hay ý đẹp mà Chúa Giêsu đã nói, đã làm. Và nhất là Chúa đã công bố rằng hôm nay đã ứng nghiệm lời ngôn sứ mà tai quý vị vừa nghe. Ứng nghiệm lời ngôn sứ là gì nếu không phải là sự hiện diện của Đức Giêsu đối với họ trong cái hội đường mà họ lắng nghe. Nhưng mà họ lắng nghe không phải vì cái thái độ vinh phục, không phải vì cái thái độ yêu mến, nhưng mà cuối cùng bởi vì họ lắng nghe để đi đến gọi là hạch sách Đức Giêsu, họ lắng nghe để chỉ trích, chống đối Đức Giêsu, và còn tệ hơn thế nữa là họ khinh thường Đức Giêsu ra mặt như vậy. Vâng, chúng ta thấy được rằng chính những cái hẹp hòi, chính những cái thiện cận, chính những cái thành kiến đã đốt chết cái trái tim con người với nhau trong cuộc sống, và không còn nhận ra điều gì nó tốt đẹp, nó thánh thiện, nó chân thiện mỹ nơi cõi lòng của mỗi người chúng ta. Vâng, chúng ta điều này thấy rất rõ trong cuộc sống. Khi chúng ta cãi vã với nhau, khi chúng ta tranh chấp với nhau, thì chúng ta không còn để cho cái sự thật, sự thiện đó kết nối, nó động là nó đánh động nơi tâm lòng của chúng ta nữa, mà để cho những cái thù hằn, để cho những cái đố kỵ, để cho những cái nghi hồ nghi nó tràn ngập trong tâm hồn của chúng ta, để rồi chúng ta cứ mãi mãi xa cách nhau, mãi mãi nghi kỵ nhau, mãi mãi gọi là đấu đá nhau, và không còn có cơ hội để biết yêu thương, để biết bao dung. Cuộc sống ngày hôm nay là như vậy đó. Biết bao nhiêu là chiến tranh, biết bao nhiêu là tàn khốc, những cái phong trào nổi dậy như là Isaac. Nếu mà chúng ta nhìn một cái cạnh nào đó, chúng ta thấy được rằng đó là một cái sự nổi loạn nơi đời sống của con người, khi mà sống trong cái ngột ngạt của thế giới bất công, giàu nghèo, rồi yêu ghét, mất được hơn thua, đầy dẫy những cái điều đó, nó làm cho con người cảm thấy ngột ngạt giữa cuộc đời này mà không tìm thấy được đâu là cái chân, cái thiện, cái mỹ. Và người ta lao vào trong cái con đường giết chóc nhau để mà người ta thỏa mãn một cái tính ích kỷ nơi con người của mình. Vâng, đúng như thế đó. Khi mà dân làng Nazareth cũng không cảm thấy nơi Đức Giêsu một vị Thiên Chúa, không cảm thấy Đức Giêsu hiền lành, nhân từ, thương xót mình, thì họ đã gọi là khinh thường, và họ muốn loại trừ, đẩy Chúa Giêsu lên núi để mà gọi là tìm cách hại người, đẩy người xuống. Vâng, một cách nào đó người ta đã xua trừ đi cái tình thương, lòng thương xót, người ta đã xua trừ đi cái lòng bao dung nơi con người của mình, và để cho cái sự ác nó trỗi dậy nơi tâm hồn của mình, và nó sẽ phá hủy tất cả những mối tương giao trong đời sống của con người chúng ta. Cho nên một lần nữa, Thánh Phaolô đã tha thiết mời gọi các tín hữu, tức là những người sống đức tin, chúng ta cần có một cái tấm lòng, cái đức ái mới là cao trọng hơn hết, cái tình yêu mới là cái cốt đỉnh cho mọi người chúng ta nối kết với nhau và đem lại cho chúng ta cái bình an, cái hạnh phúc trong cuộc đời này. Và đó chính là điều mà chúng ta được mời gọi để loan báo tin mừng cho anh chị em của chúng ta trong thế giới hôm nay. Thật vậy, chúng ta thấy được rằng khi cuộc sống bị trói buộc bởi những đòi hỏi của vật chất nặng về tính thực dụng, thì niềm tin và mầu nhiệm thanh thoát siêu nhiên bị rào cản, nghi nan, trĩu nặng, không thể giải thoát chúng ta để vươn cao hơn nữa đến với Thiên Chúa. Thiên Chúa không tùy tiện phá vỡ những cái rào cản nghi nan nhân sinh, nhưng trao ban tự do cho con người để đặt nơi con người một niềm tin. Niềm tin đúng là một cái đức tin tuyệt đối tin vào Thiên Chúa, chứ không cậy dựa vào những thành quả mà mình gọi là cầu cưa hay là đặt cược với Thiên Chúa. Đức Giê-xu không làm phép lạ để bắt ép người ta tin vào Ngài, nhưng mà Ngài mời gọi con người tin vào Thiên Chúa, cộng tác với Ngài để cho phép lạ được xảy ra trong cuộc sống. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng tất cả tình thương của Chúa được thể hiện bằng chính tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Quyền năng Chúa được biểu lộ khi chúng ta biết yêu thương, khi chúng ta biết bao dung đối với anh chị em của mình. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những thành kiến ngăn cản chúng ta nhìn thấy Chúa đến với dung mạo của con người, nơi những anh chị em, nhất là những con người khốn khổ, những con người thấp kém trong xã hội, và nhất là trong những cái biến cố trong cuộc đời thăng trầm của mỗi người chúng ta.